Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh, và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, mùng 5 tháng 11, Chủ nhật thứ 31 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 50, gia đình làm ngôn sứ. Gia đình đích thực có tính ngôn sứ, được Thiên Chúa ban cho ân hiệp thông, tình liên đới, và được mời gọi tham dự vào việc xây dựng một nền văn hóa tôn vinh sự sống toàn diện. Chính từ bản chất, gia đình đã hướng tới những giá trị của nước Thiên Chúa, những giá trị nhân bản tuyệt hảo mà gia đình được mời gọi chia sẻ. Vì gia đình là một dấu chỉ của nước Thiên Chúa, nên gia đình là một cộng đoàn ngôn sứ trong xã hội. Gia đình kêu gọi xã hội canh tân chính mình một cách sâu xa, vì những mãnh lực gây chết chóc đang tàn phá một cách vô trách nhiệm quà tặng sự sống của Thiên Chúa, tàn phá tình yêu, công bằng, hòa hợp và bình an. Khi trung thành với căn tính và ơn gọi của mình là giáo hội tại gia, gia đình cũng giống như một ngôn sứ của toàn thể giáo hội. Khi giáo hội không sống theo căn tính của mình là đền thờ của giao ước tình yêu và sự sống, là hiệp thông và liên đới. Khi năng lực của giáo hội yếu đi trong các sứ mệnh cứu độ toàn diện, khi các mục tử trong giáo hội không có được hạnh kiểm xứng đáng với những người chăn chiên như lòng Chúa mong ước, khi sự bình đẳng trong phẩm giá, tinh thần đồng trách nhiệm, việc tham gia và lòng quảng đại quên mình không còn thúc đẩy giáo hội nữa, khi quyền lực, tính ích kỷ và sự kỳ thị đe dọa cơ cấu bên trong của giáo hội, thì chính gia đình sẽ lên tiếng như một ngôn sứ để kêu gọi gia đình của Thiên Chúa tiến lên con đường canh tân sâu rộng. Bằng cách này, qua việc làm chứng của giáo hội tại gia, toàn thể giáo hội sẽ được kinh nghiệm của đôi lứa sống đời hôn nhân ảnh hưởng. Vì lẽ đó, gia đình phải luôn luôn sống trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa, trong linh đạo hiệp thông, linh đạo của người môn đệ. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu khóa họp lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, các số 101 và 102. Mùng 6 tháng 11, thứ 2 tuần thứ 31 mùa thường. Mùng 7 thứ 3 tuần thứ 31 mùa thường. Mùng 8 thứ 4 tuần thứ 31 mùa thường. Mùng 9 thứ 5 cung hiến thánh đường Laterano lễ kính. Mùng 10 thứ 6 thánh Leo Cả giáo hoàng tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. 11 thứ 7 thánh Martino giám mục lễ nhớ. Và 12 tháng 11 Chủ nhật thứ 32 mùa thường năm B, thánh Vịnh tuần thứ 4. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng thánh lễ. Xin Chúa thương ban cho mỗi người chúng ta được mỗi ngày một trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu son. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phải đạo. Xin giúp đỡ chúng con thăng tiến về cõi trời Chúa hứa và không bị vấp ngã trên đường. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Đệ Nhị Luật. Ông Môi-se nói cùng dân chúng rằng: Các ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ mọi huấn lệnh và giới răn của Người mà tôi truyền dạy cho các ngươi, cho con cái cháu chắt các ngươi, tuân giữ mọi ngày trong đời sống các ngươi, để các ngươi được sống lâu dài. Hỡi Israel, hãy nghe đây, mà tuân hành các điều Chúa truyền dạy cho ngươi, vì ngươi được phần phúc và sinh sản ra nhiều hơn, như lời Chúa là Thiên Chúa tổ phụ ngươi đã hứa ban cho ngươi phần đất chảy ra sữa và mật. Hỡi Israel, hãy nghe đây, Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là độc nhất. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết sức ngươi. Hỡi những lời tôi truyền cho ngươi hôm nay, phải ghi tạc vào lòng. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa là dũng lực tôi mến Chúa, Lạy Chúa là đa tăng, chiên lụy, cứu tinh.
Lạy Chúa là chúng được tôi yêu mến Chúa.
Lạy Thiên Chúa là sơn động chỗ tôi nương mình, là thiên thuận, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù tôi. Tôi sướng ca khen ngợi cầu cứu Chúa, và tôi sẽ được cứu thoát khỏi tay quân thù.
Lạy Chúa là chúng lực tôi yêu mến Chúa.
Vạn tuế Thiên Chúa, chúng tùng đa tán của tôi, ngợi khen Thiên Chúa là đấng tôi cứu, là đấng cứu độ tôi. Ngài đã ban cho Đức Vua được đại thắng, đã tỏ lòng từ bi với đấng được sức giàu của Ngài.
Lạy Chúa là chúng lực tôi yêu mến Chúa.
Bài đọc 2. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, có nhiều người làm tư tế của giáo ước cũ, vì lẽ sự chết ngăn trở họ tồn tại lâu bền. Còn Đức Kitô vì lẽ người tồn tại đời đời, nên người có một chức tư tế hằng hữu. Bởi đó, người có thể cứu độ cách vĩnh viễn những ai nhờ người mà đến với Thiên Chúa. Vì người hằng sống để chuyển cầu cho chúng ta, phải vì chúng ta cần một vị thượng tế, thánh thiện, vô tội, tinh tuyền, tách biệt khỏi kẻ tội lỗi, và đã được nâng cao trên các tầng trời. Người không cần phải như các tư tế hàng ngày, dâng lên của lễ trước là đền tội lỗi mình, sau là đền tội lỗi dân chúng. Vì người làm việc ấy chỉ có một lần, khi hiến dâng chính mình. Vì lề luật thì đặt những người yếu đuối làm tư tế, còn lời thề có sau lề luật thì đặt người con hoàn hảo làm thượng tế đến muôn đời. Đó là lời Chúa.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-cô.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi người rằng: trong các giới răn điều nào trọng nhất? Chúa Giêsu đáp: giới răn trọng nhất chính là: hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai, ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó. Luật sĩ thưa Ngài: thưa Thầy, đúng lắm, Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình, thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu. Và không ai dám hỏi người thêm điều gì nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em rất thân mến, sống làm người,
chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về tình yêu. Tình yêu thì không thể nhận biết bằng giác quan, và càng không thể cân đong đo đếm. Nhưng người ta có thể cảm nghiệm về tình yêu qua những mối tương quan cụ thể trong gia đình, trong khu xóm và trong các cộng đồng nhân loại khác. Hơn thế nữa, tình yêu không chỉ hiện diện trong cuộc sống con người, mà nó còn là đề tài muôn thuở cho văn chương, phim ảnh, kịch nghệ, vân vân. Tình yêu cũng là chủ đề của bài tin mừng hôm nay, nhưng trên một bình diện khác, bình diện tôn giáo. Để trả lời cho vị luật sĩ, đâu là giới răn quan trọng nhất? Đức Giê-xu đã trích dẫn điểm cốt yếu nhất của Do Thái giáo, được ghi chép trong sách Lề Luật. Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Trọng tâm câu trả lời của Đức Giê-xu là sự nối kết chặt chẽ hai giới răn mến Chúa và yêu người. Tình yêu tha nhân không thể tách rời khỏi lòng mến đối với Thiên Chúa. Càng yêu mến tha nhân, thì con người càng trở nên giống Thiên Chúa. Và ngược lại, lòng mến đối với Thiên Chúa, cụ thể qua việc yêu mến và tuân giữ lề luật của người, sẽ thúc đẩy và giúp con người biết yêu thương nhau. Điểm này đã khiến vị luật sĩ lên tiếng thán phục: Thưa Thầy, đúng lắm, Thầy dạy phải lẽ. Tuy nhiên, Đức Giê-xu không chỉ dừng câu trả lời lại ở đó. Người muốn dẫn ông đến một thực tại khác còn quan trọng hơn. Người đến trần gian không những để kiện toàn lề luật, nhưng còn để khai mở nước Thiên Chúa và mời gọi mọi người vào trong nước ấy. Và qua cuộc đối thoại này, Đức Giê-xu vén mở cho ông, cũng như cho các thính giả của người, biết đặc tính của nước Thiên Chúa không gì khác hơn chính là tình yêu. Đức Giê-xu nói với vị luật sĩ: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Đó là một gợi ý, một lời mời gọi đáp trả tình yêu Thiên Chúa. Sự đáp trả không chỉ qua việc tuân giữ lề luật, mà chính yếu là tin vào người và gia nhập vương quốc Thiên Chúa. Sự đáp trả đúng nghĩa cũng bao hàm việc đón nhận lề luật tình yêu của vương quốc, tức là yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Đây là một mặc khải quan trọng của Đức Giê-xu, có liên quan đến vận mạng và ơn cứu độ con người, liên quan đến chọn lựa sống cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Kính thưa ông bà, anh chị em, nhưng làm sao chúng ta có thể đáp trả tình yêu Thiên Chúa? Và làm sao chúng ta có thể yêu thương người thân cận như chính mình? Đó là hai câu hỏi được đặt ra cho chúng ta. Thứ nhất, để chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa, thì chính người đã yêu thương chúng ta trước qua nhiều cách thế khác nhau. Người đến gõ cửa tâm hồn chúng ta để khơi dậy nơi chúng ta tình yêu đáp trả tình yêu. Người bày tỏ tình yêu đối với chúng ta qua những người chúng ta gặp gỡ, qua những hoàn cảnh của cuộc sống, hay qua những dấu chỉ thụ tạo người ban tặng chúng ta. Nhưng đây là cách thế độc đáo nhất người biểu lộ tình yêu. Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Sự hiện diện của Đức Giê-xu nơi trần gian là một mặc khải rõ nét nhất tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại, và sự hiện diện ấy vẫn tiếp tục thông qua thân thể mầu nhiệm của người là Hội Thánh, nhờ lời Chúa và qua các bí tích. Thứ hai, để chúng ta có thể yêu thương người thân cận như chính mình, thì chính Đức Giêsu là gương mẫu, là thầy chỉ đạo, là đấng đã đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Chúng ta chỉ có thể yêu thương tha nhân khi chúng ta trở nên bạn hữu nghĩa thiết của Đức Giêsu, chăm chú lắng nghe và tuân giữ lời người. Nếu thầy là Chúa, là thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Kính thưa ông bà, anh chị em, bí tích thánh thể giờ đây chúng ta sắp cử hành chính là tình yêu của Thiên Chúa ở với nhân loại. Thánh thể mời gọi chúng ta đáp trả tình yêu Thiên Chúa qua sự kết hợp mật thiết với Đức Kitô. Thánh thể mời gọi chúng ta nên một với nhau trong tình yêu và trong sự phục vụ tha nhân. Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người chúng ta ngày một trở nên dấu chỉ sống động của nước Thiên Chúa qua sự trung thành và liên lỉ sống giới răn yêu thương, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Lời phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Giô Pilato, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời. Như bên hữu Đức Chúa Cha, là người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa hằng yêu thương chúng ta và không ngừng thể hiện tình yêu ấy qua những ơn lành của người. Vì vậy, chúng ta hãy tin tưởng dâng lên Thiên Chúa lời tha thiết nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Hội Thánh luôn là dấu chỉ sống động của nước Thiên Chúa, qua sự trung thành và liên lỉ sống giới răn mến Chúa và yêu người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin cho thế giới luôn sống trong trật tự hòa bình và sẵn sàng mở lòng đón nhận tin mừng của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn liên đới với nhau trong yêu thương, viết đồng tâm nhất trí xây dựng nước Thiên Chúa ngay ở trần gian này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cũng cầu xin cho những người đang gặp đau khổ cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa qua sự cảm thông và chia sẻ của anh chị em đồng loại. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắc lại chúng con.
Chúa mời gọi chúng con vào dự tiệc Thiên Quốc. Xin tha thứ và đón nhận anh chị em chúng con đã qua đời, vào hưởng ánh sáng tôn nhang. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắc lại chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người. Xin giúp chúng con hằng tuân giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chị em hãy cùng huyền để lễ vật của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận huyền để bởi tay Cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho bánh rượu chúng con dâng trở nên của lễ tinh tuyển trước nhan Chúa và đem lại cho chúng con nguồn ơn phúc dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con cả ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ người Cha đã tạo dựng muôn loài, người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra, để Chúa toàn thánh ý Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa mà thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén, cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhân. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, như Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cơn nhổ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Con đường cho con bước đi là anh hùng xua tan bóng đêm, là sự sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa dìu đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con mượn đi, là bóng mát chỉ có hai nhìn. Sống một đời cùng người con con đi ta đời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa được mình và máu Chúa Kitô bồi dưỡng. Xin Chúa tăng cường hoạt động nơi chúng con, để chúng con được sẵn sàng lãnh nhận những ơn lành Chúa hứa cho những ai tham dự bí tích này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Mẹ cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mùng 5 tháng 11, Chủ nhật đầu tháng 11. Chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha mời quý vị và các bạn trở lại với Chủ nhật tuần vừa qua, Chủ nhật 29 tháng 10, Chủ nhật thứ 30 mùa thường năm B. Trước khi đọc kinh trường tin trưa với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức về ý nghĩa bài phúc âm của Chủ nhật hôm đó, nói về anh mù Bartimê. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di questa domenica leggiamo che mentre il Signore passa per le vie di Gerico, un cieco.
Anh chị em thân mến, trong bài phúc âm của Chủ nhật hôm nay, tức Chủ nhật vừa qua, ngày 29 tháng 10, chúng ta đọc thấy rằng khi Chúa đi qua các ngã đường của thành phố Gerico, thì một người mù tên là Bartimê lên tiếng kêu cầu Chúa như sau: Lạy Chúa Giêsu, con vua David, xin thương xót con. Lời cầu nguyện này chạm đến con tim của Chúa Kitô, người cho gọi anh mù đến và chữa lành anh ta. Giây phút quyết định là cuộc gặp gỡ cá nhân trực tiếp giữa Chúa và người đang đau khổ. Hai người đối diện nhau, Thiên Chúa với ý muốn chữa lành và con người với ước ao được chữa lành. Hai sự tự do và hai ý chí đều hướng về một điểm. Chúa Giêsu hỏi người mù: Con muốn ta làm gì cho con? Người mù thưa: Xin cho con được thấy. Chúa ra lệnh: Con hãy đi, đức tin con đã cứu chữa con. Và phép lạ đi kèm theo những lời Chúa phán: Niềm vui của Thiên Chúa, niềm vui của con người. phúc âm kể tiếp như sau. Được bước vào ánh sáng, anh mù Ba-ti-mê bắt đầu theo Chúa khắp nơi. Điều này có nghĩa là anh mù trở thành môn đệ Chúa và theo Ngài lên Jerusalem, để cùng với Chúa tham dự vào mầu nhiệm cao cả của ơn cứu rỗi. Trong yếu tính của nó, bài tường thuật này gợi lên con đường của người dự tòng tiến đến bí tích rửa tội, mà trong giáo hội sơ khai đã được gọi là sự soi sáng.
La fede è un cammino di illuminazione, parte dall'umiltà di riconoscersi bisognosi di salvezza e giunge all'incontro.
Đức tin là cuộc hành trình của sự soi sáng. Đức tin khởi sự từ thái độ khiêm tốn, nhìn nhận mình cần đến ơn cứu rỗi và đạt đến cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô, đứng kêu gọi theo Ngài trên con đường của tình thương. Dựa trên mẫu mực này, được áp dụng trong giáo hội những bước tiến trong việc khai tâm Kitô để chuẩn bị lãnh nhận các bí tích, rửa tội, thêm sức và thánh thể. Tại những nơi rao giảng phúc âm thời xa xưa, nơi có phổ biến bí tích rửa tội cho các trẻ nhỏ, giáo hội đề nghị cho các bạn trẻ và cho những người lớn trải qua kinh nghiệm được dạy giáo lý và sống đạo, nhằm giúp cho đương sự được đi qua con đường khám phá đức tin một cách trưởng thành và đầy ý thức, để rồi sau đó dấn thân làm chứng cho đức tin. Thật là quan trọng biết bao công việc mà các chủ chăn và những giáo lý viên hoàn thành trong lĩnh vực này. Việc khám phá lại giá trị của bí tích rửa tội là nền tảng cho sự dấn thân truyền giáo của mọi người Kitô, bởi vì chúng ta thấy trong phúc âm rằng, hãy ai để mình say mê Chúa Kitô thì không thể nào không làm chứng cho niềm vui được theo Chúa trên những con đường Ngài đi qua. Trong tháng 10 này, tháng đặc biệt dành cho công việc truyền giáo, chúng ta hiểu được thêm rằng, chính nhờ bí tích rửa tội, chúng ta nhận lấy ơn gọi truyền giáo. Chúng ta khẩn xin lời cầu bào của Đức Nữ Đồng Trinh Maria cho có thêm nhiều nhà truyền giáo của tin mừng. Nhờ kết hiệp mật thiết với Chúa, ước gì mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, đều cảm thấy mình được mời gọi loan báo cho tất cả biết tình yêu Thiên Chúa bằng chứng tá đời sống mình. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xứng kính trường tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh trường tin.
Angelus Domini, Nunciavit Mariae,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
ut igne viciamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Fili tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen. Amen.
Gloria Patri et Filio et
Spiritu Sancto. Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Et in saecula saeculorum.
Gloria Patri et Filio e Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Được khán giả bản sắc lần tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ để chào chúc bằng các thứ tiếng khác nhau. Trước hết bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã nhận được nhiều yêu cầu từ khắp nơi trên thế giới, xin Ngài hãy can thiệp cho những nạn nhân của nạn bắt cóc. Đức Thánh Cha lặp lại lần nữa lập trường của Ngài lên án nạn bắt cóc, và cho biết Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân, cho gia đình và những người bạn của những kẻ bị bắt cóc. Cụ thể, Đức Thánh Cha hiệp ý với Đức Tổng Giám Mục và Cộng đoàn Giáo Phận tại Sassari để cầu nguyện và yêu cầu trả tự do cho ông Giovanni Battista Vinna, bị bắt cóc hôm ngày 14 tháng 9 vừa qua. Đức Thánh Cha cũng lên tiếng chào các phái đoàn bạn trẻ từ khắp nơi Italia đến họp nhau tại Roma, để thực hiện dự án của Giáo hội Italia họp các bạn trẻ toàn quốc theo định kỳ 3 năm một lần. Lần họp sắp đến là hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 năm 2007, tại địa điểm Đền Thánh Đức Mẹ Loreto. Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ đại diện có mặt như sau. Tại Đền Thánh Mẫu đáng kính Loreto, chúng ta sẽ cùng nhau sống giây phút của ân sủng của niềm vui đức tin trong viễn tưởng truyền giáo, và chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney, Úc Châu vào năm 2008. Rồi sau đó bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha chào chúc anh chị em hành hương, đặc biệt nhóm các nghị sĩ của tình hữu nghị Pháp và Tòa Thánh, được củng cố trong đức tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, và được can đảm kêu xin Chúa thương trợ giúp như anh mù Bartimê. Đức Thánh Cha nói, xin Chúa mở rộng tâm hồn anh chị em, để biến đổi anh chị em trở thành những con người biết chú ý đến những kẻ khác. Rồi bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc lại ý nghĩa chính của bài phúc âm về anh mù Bartimê và nói, trong khi chúng ta cố gắng thực hành giáo huấn của Chúa Giêsu, ước gì đức tin chúng ta hướng dẫn những bước đường chúng ta đi và làm cho tâm hồn chúng ta tràn đầy niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua, 29 tháng 10. Và trong tuần qua, vào ngày mùng 1 tháng 11, lễ các thánh nam nữ, Đức Thánh Cha cũng đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với dân chúng tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã nhắc lại như sau. Hôm nay, tức thứ Tư mùng 1 tháng 11, chúng ta cử hành lễ trọng kính các thánh nam nữ. Và ngày mai, tức thứ Năm mùng 2 tháng 11, chúng ta tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời. Hai lễ phụng vụ này rất được các tín hữu cảm nhận, và là dịp đặc biệt để chúng ta suy niệm về sự sống đời đời. Thử hỏi, con người ngày nay có còn mong đợi sự sống đời đời, hay xem nó như là điều thần thoại đã bị lỗi thời rồi? Trong thời đại chúng ta đây, hơn là trong quá khứ, con người đã bị thu hút vào những điều trần thế, đến độ con người cảm thấy thật là khó để nghĩ đến Thiên Chúa như là đứng làm chủ lịch sử và làm chủ cuộc đời chúng ta. Tuy nhiên, từ bản chất, sự hiện hữu của con người hướng đến một cái gì cao cả hơn, siêu việt hơn. Khát vọng hướng đến sự công bằng, sự thật và hạnh phúc trọn vẹn là khát vọng không thể nào bị hủy diệt nơi con người. Trước điều bí ẩn của cái chết, vẫn còn sống động nơi nhiều người ước muốn và niềm hy vọng gặp lại những kẻ thân yêu của mình trong cõi bên kia cái chết. Và cũng còn mạnh mẽ niềm xác tín về phán xét cuối cùng, để thiết lập lại sự công bằng, để đáp lại sự chờ đợi một cuộc gặp gỡ quyết định trong đó mỗi người được ban lại cho những gì đúng thật là của mình. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích vừa rồi, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.